开启作听音真我，听音真我生长在路浪，将vợ con mà xuất gia, thích hành viễn ly, chỉ hướng danh sơn, tham tầm tri thức. Huyển nhân dùng nghiệp huyển, chọn đến lãnh hải. Vừa đến tham tầm, thiền nhân lại từ biệt qua phổ đà, lễ thầy Quán Âm, thọ kệ chúc phó của Phật Tỳ Xá Phù, rồi lại đến Ngũ Dương. Huyển nhân ngay đạo tràng huyển hóa, làm Phật sự như huyển, khai thị chư huyển chúng, thuyết pháp môn như huyển. Thiền nhân lễ bái cầu pháp, huyển nhân lại y tam muội như huyển, mà thuyết tất cả chư pháp như cảnh giới mộng huyển, bảo: lành thay Phật tử, hãy suy nghĩ chính chắn, tất cả chư Phật y huyễn lực mà thị hiện, tất cả Bồ Tát y huyễn lực mà tu trì, tất cả nhị thừa y huyễn lực mà trầm không thủ tịch, tất cả ngoại đạo y huyễn lực mà hôn mê, tất cả chúng sanh y huyễn lực mà sanh rồi tử, thiên cung tịnh độ y huyễn lực mà kiến lập, Quỳnh Lâm Bảo Thọ y huyễn lực mà bày biện, Dường Thiết Trụ Đồng y huyễn lực mà thi thiết, Vạc Nóng Lò Than y huyễn lực mà xông lên, Chim Chóc Rùa Cá y huyễn lực mà bay ẩn, Sâu Bọ Nhện Dáng y huyễn lực mà sống còn, Chỗ Chứng Đắc của ba đời chư Phật và sự truyền thừa của sáu đời tổ sư cũng hoàn toàn không vượt ngoài lưới huyễn. Tam muội thiền nhân vừa được mà lại bỏ mất. Hãy thử suy nghĩ cho kỹ. Vì sao bị đọa lạc vào vòng sanh tử? Vì sao nhập vào thai mẹ? Vì sao chìm trong ái tình triền phược? Vì sao nguyện xuất trầm luân? Vì sao khởi bước du phương? Vì sao tầm cầu thiện tri thức? Vì sao lê dày đến danh sơn leo lên vùng đất phước? Xuyên Tùng Lâm vào Hệ Xã, rồi năm nay đến Nam Hải, năm kế tới Ngũ Đài, năm kế nữa đến Nga Mi, cứ đi khắp hoàng vũ, trải qua bao trần kiếp, cùng tận mười phương quốc độ, nhiều như số vi trần, thừa sự mười phương chư đại thiện tri thức, mà chẳng thoát khỏi vòng huyễn hóa, vì không phải là nơi cứu cánh chân thật. Lúc mê lầm, cho bóng là đầu, không dò dẫm được đường về nhà, mà có thể đạp một cú đứt đoạn được lưới huyễn kết tụ, thì vô biên, lưới huyễn nhất thời đều đứt đoạn. Bao bờ bể huyễn hải, nhất thời đều khô cạn. Vô lượng huyễn nghiệp, nhất thời đốn tiêu. Vô biên huyễn hành, nhất thời bèn đắc được. Vô lượng chúng sanh huyễn hóa, nhất thời bèn độ tận. Đây tức là dùng huyễn để tu huyễn. Vì vậy bảo rằng tâm huyễn hóa của chúng sanh lại phải y huyễn mà diệt. Nếu chưa được như thế, thì phải trải qua ba lần sanh 60 kiếp, tôn văn thù làm cha, kính Quán Âm làm mẹ, thờ Phổ Hiền làm thầy, để nương nhờ thân cận những vị này, cầu mong xuất sanh tử. Hãy suy nghĩ cho kỹ, đây chẳng phải bảo rằng ta vì người huyễn hóa, và lời nói cũng không chân thật. Tham kháng, tham kháng. Khai thị cho thiện nhân pháp cẩm. phát cẩn tự bảo, tánh nhiều sân hận. Lão nhân vì thế mà chỉ dạy phương tiện để điều phục, tức là pháp môn nhẫn nhục. Đại sư Vĩnh Gia có dạy: thầy của ta được thấy Phật Nhiên Đăng nhiều kiếp, do vì làm tiên nhẫn nhục. Do đó biết rõ nhẫn nhục là diệu hạnh thành Phật bậc nhất. Vì thế thầy của ta, tức Phật Thích Ca, sanh sanh thế thế, bị Đề Bà Đạt Đa phỉ báng hãm hại. Cho đến đời nay, cũng dùng bao cách phá hoại Phật Pháp, chẳng có việc gì mà không dám làm. Đề Bà Đạt Đa để giết hại thân mạng tiền thân của Phật chẳng phải là một. Song trong Pháp hội giảng Kinh Pháp Hoa, Đức Phật lại thọ ký cho ông ta: ta được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, công đức thù thắng vi diệu, đều nhờ thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa hỗ trợ mà thành tựu. Đây chẳng phải là do yếu hạnh nhẫn nhục sao? Phật lại bảo: xưa kia, lúc bị vua Ca Lợi cắt đứt thân thể, ta không thấy có tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Nếu còn có tướng ngã, chúng sanh, thọ giả, thì chắc có lẽ Phật Nhiên Đăng sẽ không thọ ký cho ta. Do đó, quán xem, tất cả chúng sanh, sanh tử khổ não tràn đầy đều do có bản ngã. Thành tựu đạo Bồ Đề vô thượng, trang nghiêm phước huệ đều do vô ngã mà đạt được. Do ngã địch đối với vật nên sanh thị phi. Thị phi sanh khởi, tức thương ghét lập ra. Thương ghét lập rồi thì thêm nhiều vui buồn giận tức. Tự tánh vẫn đục thì tâm địa hôn mê. Tâm địa hôn mê thì các việc ác sanh trưởng. Các việc ác sanh trưởng thì các khổ hội tập. Các khổ não hội tập thì sanh tử dài lâu. Tất cả đều do chấp ngã mà ra. Cái ngã này thật rất lợi hại, giống như quân binh giữ thành trì nghiêm ngặt, không thể phá dễ dàng. Lão Tử có bảo: đem nhu thắng cương, lấy yếu thắng cường bạo. Đây là chỗ hành sơ khởi nhất của hạnh nhẫn nhục. Chúng sanh nương nhờ vào cái ngã kiến kiên cố khó phá này. Vì vậy một lời nào trái tai thì không thể nhẫn thọ được. Một việc trái ý thì không thể an nhẫn. Một lạnh một đói cũng không thể chịu nổi. Một niệm dục không thể tẩy tịnh. Tất cả đều không biết phương dược của nhẫn nhục, cứ mãi tăng thêm kiến chấp về bản ngã. Vì vậy, Phật dạy chư đệ tử phải nên tu hành hòa hợp. Lại bảo: khổ pháp nhẫn, khổ pháp trí. Lại bảo: vô sanh pháp nhẫn, Bồ Tát Bát Địa mới đắc được. Vì vậy biết rõ sanh khởi pháp nhẫn, nhẫn đến vô sanh, tức là thành tựu diệu hạnh viên giác Phật quả. Hạnh nhẫn nhục hả thô thiển sao? Thế nên bảo rằng làm tất cả mọi việc đều phải dùng sức nhẫn nhục, nghĩa là nơi cử tâm động niệm đều là chỗ thử thách tâm nhẫn nhục. Nơi cử chân động bước phải lấy hạnh nhẫn nhục làm đầu. Nơi xoay sở động tịnh phải trì nhẫn nhục. Nơi buồn vui giận tức phải dùng nhẫn để thử nghiệm. Hành được như thế thì tâm không tán loạn vọng động, thân không tán loạn vọng tác, Sự không tán loạn vọng hành, tình không tán loạn vọng phát. Thế nên lão thị bảo, bất tán loạn là hạnh đầu tiên của thiên hạ. Bất tán loạn tức là tên khác của nhẫn, và là hạnh đầu tiên của thiên hạ. Vì thế nhẫn là hạnh thành Phật bậc nhất. Hành được thì nhẫn nhục thêm lớn và bản ngã lại nhỏ đi. Nhẫn có khả năng che khuất bản ngã và sự vật. Đức tự lợi lợi tha, không ngoài hạnh nhẫn. Y phục nhu hòa nhẫn nhục là như thế đó. Thiền nhân cầu pháp ngữ, nên tôi đề viết, hãy lấy nhẫn nhục làm y giáp. Thiền nhân nên gắng sức mà hành. Đây chẳng phải là lời lẽ trên đầu môi chót lưỡi, cũng chẳng phải là bày biện tiệc cơm. Các bài tựa về Phật sự du già. Đức Phật thuyết giáo chú trọng về lý dứt sanh tử, thông tới cõi u minh, đạt đến tình thức loài quỷ thần, độ tận tất cả chúng sanh, dẹp trừ tất cả khổ não. Vì vậy bảo rằng từ bi làm duyên, giao duyên với chúng sanh khổ não. Nếu chúng sanh không bị khổ não kịch liệt thì không thể thấy lòng từ bi quảng đại. Do đó mà xuất ra giáo lý du già. Tiếng Phạn chữ du già nơi đây gọi là tương ưng, tức bảo rằng tâm và cảnh hòa hợp như một. Song giáo có hiển và mật. Hiển tức là chỉ thẳng bản nguyên tâm thể của chúng sanh, khiến họ liễu ngộ để thoát khỏi sự ràng buộc ràng rịch của sanh tử. Lại nữa, chư Phật ấn tâm là dùng thần chú để gia trì, khiến chúng sanh mau thoát các khổ não kịch liệt. Do đó mới thiết lập quy thức độ sanh. Chân ngôn vốn từ bộ Quán Đảnh để phá trừ u minh và cứu vớt các vong hồn lưu lạc. Khởi đầu do tôn giả A Nan, và một buổi tối nọ đang ngồi thiền trong rừng thì thấy quỷ vương hiện ra trước mặt, cầu khai mở pháp thí thực, cùng chú nguyện thức ăn nước uống để tế độ hà sa chúng sanh.
Thank you.